tự mình để tập trung cái tư tưởng lại. Hãy là Ngài mới dạy, ai mà không dạy ngã là tôi. Và Ngài căn dặn là đủ chúng là đừng bao giờ trả lời ai. Tức là khi mình đang nói như vậy thì mình nói ai nói và đừng có trả lời. Nếu trả lời là tôi nói là chết rồi, hay là nó nói là chết rồi, hay người ta nói là chết rồi. Tại hễ có nó và người ta thì đương nhiên có ngã. Đó là một cách gián tiếp để có ngã. Và nếu nói tôi là chết. Đó. Thành ra vì như thế, ai và đừng có trả lời, đừng có trả lời ai hết. Và cứ chỉ có đi đứng nằm ngồi, là ai ngồi, ai đi, ai đứng. Thứ nhất là để tập trung cái tinh thần trong cái lúc đó. Thứ hai là cái chữ ai đó càng lâu ngày càng làm cho mình quán rằng là mình là ai. Mình có phải là ngã hay chăng? Mình là ai? Đó chính là vấn đề quan trọng để tìm ra cái đáp số. Thực sự mình là ai mà Đức Phật bảo lang thang bao kiếp sống ta tìm nhưng chẳng gặp. Mình xây dựng nhà này. Xây dựng nhà này là nhà nào? Nhà của Tứ Đại. Nhà mà Kinh Viên Giác nói là chúng sinh nhận lầm ngã. Khi chúng sinh nhận Tứ Đại giả hợp, lấy Tứ Đại giả hợp làm tướng của tự thân, lấy lục ảnh duyên trần làm tướng của tự tâm, gọi đó là thân tâm hợp, thân tâm đó thành một ngã. Đức Phật bảo do vì như vậy mà thành ra mới phát sinh ra biết bao nhiêu tạp niệm. Thành mình cần hiểu là đối với đại đạo Phật là kỵ ngã lắm, chấp ngã, cho nên đạo Phật đi đứng nằm ngồi không có đương nguyện đệ tử mà đương nguyện chúng sinh. Cho nên chư Phật lấy chúng sinh làm tâm. Nếu mình có thể băng tâm của Đức Phật ra, mình sẽ thấy tổng thể chúng sinh sinh ở nơi tâm của Ngài, mà không có một ngã nào trong đó hết. Vì vậy mới là Phật. Ở nơi hết trọn vẹn của cái tâm bao la của Ngài, không có một cái gì là ngã, mà chỉ có nhất thiết chúng sinh. Hãy ra đi đứng nằm ngồi đều nhất thiết chúng sinh, đều đương nguyện chúng sinh, và đương nguyện chúng sinh mà trắng, không ngã. Hãy nói là đạo Phật. Thì đương nhiên mình phải hiểu thật chất ra tại con hỏi, thành ra nói đến chứ cùng không thì cái trách nhiệm đó nó cũng phải để dành, để mà để dành cho ngày mai ngày bốt, phải suy nghĩ thế nào là chính niệm, chứ không thôi mình sẽ lầm. Một khi mình phát khởi được chính niệm, nó chính niệm không có dễ thì là mình suy nghĩ như vậy. Một khi mình phát khởi được chính niệm đó, thì tạp niệm phải bị diệt. Không thể nào mà chính niệm với tạp niệm song hành. Đó. Thành ra một khi chính niệm nó khởi thì tạp niệm nó bị diệt. Thì đương nhiên khi một khi tạp niệm bị diệt hết thì chính niệm nó phải chăng chính là niệm Phật. Phật niệm nó chính là chính niệm. Hay là pháp niệm nó chính là chính niệm. Tức là niệm pháp và đi đứng nằm ngồi quan sát pháp. Thì đó chính là chính niệm. Thành Phật cần phải minh định lại cái chữ chính niệm. Đó là chính niệm mình có thể thấy. Cái câu chuyện của Ngài Triệu Châu nói ban nãy cũng có thể là một đề tài cho những ai thích thiền tư duy. Và đáp là lý do gì mà Ngài hỏi rằng là diệt phiền não để làm gì? Lý do gì mà lạy Phật mà Ngài bảo rằng là đã đành biết là chuyện tốt rồi, thì nhưng chẳng bằng là không. Mà nguyên văn là nói hảo sự bất như vô. Tại sao? Đó là vấn đề chính niệm đó. Thành ra có chính niệm tự khắc hiểu ngay tại sao. Và nếu mình hiểu được cái đó vấn đề tại sao, mình đáp hai câu tại sao, thì đó tại lỗi mình chưa có chính niệm đó. Nếu mình có chính niệm, mình giống Triệu Châu rồi, biết rồi. Tại sao? Dễ qua mới nói hết trơn rồi còn gì. Tổng nhập cái đó lại ngồi suy nghĩ hết đêm này nó ra. Là tại sao Triệu Châu nói như vậy? Triệu Châu là một thiền sư lỗi lạc mà được đương thời gọi là cổ Phật, coi như là một vị Phật thành Phật đã lâu, bây giờ ứng hiện ở nơi đời, ứng hiện ở nơi đời thuyết pháp độ sinh. Hầu như là bao nhiêu cái công án mà người ta dùng để mà tham phải đầu, đa số là đều từ nơi Ngài Triệu Châu, đa số đều phát sinh từ Ngài Triệu Châu. Thành Thành mình phải hiểu những cái vấn đề như vậy. Thành ra đó cũng là những cái nhân duyên. Nói như thế để mà một hồi nữa mình mới thấy rằng là mình cũng sẽ lóe lên một điều rằng là nhất tâm là chính niệm, bất loạn là chính niệm, chính niệm là bất loạn. Còn nếu mà khởi được chính niệm rồi mà sau đó chính niệm mất, tức là chính niệm đó là một thứ tạp niệm, tại vì có lúc khởi có lúc diệt. Còn nếu chính niệm mà khởi rồi thì cái chính niệm nó không mất nữa, không cần quán nữa, không cần quán, tự khởi, tự nó khởi, đó mới là chính niệm. Còn chính niệm mà mình ngưng cái nó thì nó mất, và tạp niệm lại khởi. Thì thứ chính niệm đó của mình cũng là một thứ chính niệm rất là mong manh và có sinh có diệt, không phải là chính niệm. Chính niệm là niệm được cái pháp vô sinh diệt, thấy được cái nguyên lý vô sinh diệt ở trong mọi pháp, đó gọi là chính niệm. Còn nếu chính niệm này có sinh có tử có diệt mà lại còn không chống nổi lại cái tạp niệm thì không thể kêu là chính niệm được, không cách gì được, không phải chính niệm. Chính niệm chính là cái niệm nhìn thấy mà cái chân lý, cái sự chính đáng nhất của các pháp. Các pháp đó bổn lai là bất động, bổn lai là vô phân biệt, tại ngã phân biệt. Bây giờ mình nghĩ có phải tại ngã phân biệt không? Chẳng hạn nếu mình vô ngã, mình đâu có phân biệt. Thì dù bây giờ mình tên là A, mà ngày nào người ta nói A là một cái đứa tồi tệ, bất lương, thì nếu mình tên là C, mình dừng dưng. Nếu mình tên là B, mình dừng dưng. Nhưng mình nếu mình tên A là thấy mình đục rịch. Thành ra do ngã mà tự nhiên cái âm thanh nó thành ra là một âm thanh xấu. Nếu vô ngã ở trong đó, chẳng thấy xấu tốt gì hết, dừng dưng. Nhưng mà có ngã thì tự nhiên âm thanh nó trở thành một âm thanh xấu. Nếu bây giờ ai khen bảo là A là một người rất là dễ thương, thì nếu có ngã trong đó thì câu nói nó tự nhiên, âm thanh đó tự nhiên thành một âm thanh dễ thương, thứ thiện. Nhưng mà nếu mình là C hay D hay Z, thì mình cũng thấy cái âm thanh nó chẳng mảy may dễ thương hay dễ ghét. Thành tự nhiên có ngã, thì tự nhiên những cái pháp đó nó trở thành bị động. Tức là nó bị chấp pháp, chấp thành ra sinh thuận nghịch, sinh khổ lạc. Thành ra bất cứ một niệm chấp ngã nào cũng đưa mình đến cái vấn đề của phân biệt, tức là tạp niệm, đều gọi là tà niệm hay là tạp niệm, đều gọi là tà niệm, mà không được gọi là chính niệm đâu. Thành ra nhớ như vậy. Thành ra mình phải, cũng giống như ở Tam Xu cũng có một người cũng đại khái nói, nhưng mà đây mình hết thì giờ cũng đề cập tới, nhưng mà cũng dinh dinh tại thiền, nhưng mà đại đa số thiền người ta rất dễ ngộ nhận, rất dễ bị hiểu lầm. Những cái câu tức tâm tức Phật đó mà. Rồi cũng có người cũng cho như vậy, nó mình chỉ cần biết hiện tại thôi, còn quá khứ đã qua, không cần bận tâm, tương lai chưa tới cũng chẳng nên màng, chỉ biết hiện tại đó là chính niệm, nó cũng chết. Cái kiểu chính niệm đó, rồi mình vay tiền người ta mấy ngày trước, xong người ta đến đòi, mình nói quá khứ đã qua, chẳng cần bận đến. Nói chỗ đó chắc ăn đòn quá. Nói chỗ đó chắc chết quá. Nếu mà sống mà đúng nghĩa, mà theo đúng cái từ ngữ âm thanh nó mà hiểu, tương lai chưa đến chẳng cần bận tâm, thì bây giờ mình chẳng cần bận tâm, mình chẳng cần phải tu hành, chẳng cần phải gì hết trơn đó. Mình chỉ biết hiện tại thôi. Thì cái người mà chỉ biết hiện tại đó thôi thì thường thường phải nói thiệt thà là đại đa số những người mà hơi vu vơ, không có nền tảng của thiện, không có nền tảng của gì, họ không cần biết đến ngày mai, họ sống chắc chắn. Mà ngoại đạo mà chấp đoạn đó, không cần tới tương lai, tại ngoại đạo chấp đoạn cho là không có tương lai, chết là hết. Thành ra không cần phải làm chuyện thiện gì hết, không cần phải gì hết, tại vì có thiện cũng thiệt thòi thôi. Thành ra bây giờ mình thích là mình làm, dù là bất lương, còn hơn rằng là phải sống trong sự thèm thuồng, mà chết thì huệ. Cái anh mà giữ giới và cái anh không giữ giới chết cũng huệ, tại vì đều là chết là hết. Là có những cái sống là quá khứ đã qua, không có cần phải bàn đến. Mình xuống mà Diêm Vương hỏi tội mình trong quá khứ, mình sẽ gân gần cổ nói với Diêm Vương là quá khứ đã qua, ngài đừng có bàn đến. Mình sẽ nói với lại Diêm Vương, hỏi Diêm Vương nói là Diêm Vương mà thôi chỉ biết hiện tại rồi đem mà cưa. Không có bàn gì đến chuyện gì khác hết nữa. Mình mai tiếp. Hết giờ. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sinh đều trọn thành